hai nhỏ, thiền sư Hoài Nhượng ở Nam Nhạc. 677-744. Sư họ Đỗ quê ở Kim Châu, sinh ngày mùng 8 tháng 4 đời Đường, niên hiệu Nghi Phụng, năm thứ hai 677 Tây Định. Được 15 tuổi, sư theo luật sư Hoàng Cảnh ở chùa Ngọc Tuyền, đất Kinh Châu xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, sư học tập tạng luật. Một hôm, sư tự than: phàm người xuất gia phải vì pháp vô vi, trên trời và nhân gian không gì hơn được. Bạn đồng học là Thản Nhiên biết sư có chí cao siêu, khuyên sư cùng đi đến ý kiến Hòa Thượng Huệ An ở Tung Sơn. Hòa Thượng An chỉ dạy và sau bảo sư đến Tào Khê tham vấn lục tổ Huệ Năng. Sư đến Tào Khê, tổ hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Tung Sơn đến. Tổ hỏi: vật gì đến? Sư thưa: nói in tuồng một vật tức không trúng, là có thể tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, nhiễm mô tức chẳng được. Chính cái không nhiễm mô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Người đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên có lời sấm rằng: dưới chân ngươi sẽ xuất hiện Nhất Mã Câu, con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm. Sư quát nhiên khế hội, từ đây sư ở hầu hạ tổ ngót 15 năm. Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai 713 Tây Lịch. Sư đến Hoành Nhạc dãy núi liên tục, ở chùa Bát Nhã. Có vị sa môn ở huyện truyền pháp hiệu Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền. Sư biết đó là pháp khí, người hữu ích trong Phật pháp, bèn đi đến hỏi: đại đức ngồi thiền để làm gì? Đạo Nhất thưa: để làm Phật. Sau đó sư lấy một cục gạch đến trên hòn đá ở trước am Đạo Nhất ngồi mài. Đạo Nhất thấy lạ, hỏi: thì mày gạch để làm gì? Sư đáp: mài để làm gương. Gạch mài đâu có thể thành gương được, ngồi thiền đâu có thể thành Phật được. Vậy làm thế nào mới phải? Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, đánh trâu là phải. Đạo Nhất lặng thinh, sư nói tiếp: ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chẳng đạt ý kia. Đạo Nhất nghe sư chỉ dạy như uống đề hồ, lễ bái, hỏi: dụng tâm thế nào mới hợp với vô tướng tam muội? Sư bảo: ngươi học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc. Nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này. Đạo không phải sắc tướng làm sao thấy được? Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo, vô tướng tam muội cũng lại như vậy. Có thành hoại chăng? Nếu lấy cái thành hoại tụ tán mà thấy đạo là không thể thấy đạo. Nghe ta nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, ngộ trạch tức giai manh, tam muội qua vô tướng, hà hoại phục hà thành. Dịch: đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội không tướng, nào hoại lại nào thành. Đạo Nhất nhờ khai ngộ tâm ý siêu nhiên, theo hầu sư suốt 10 năm, mỗi ngày càng nhận sâu đạo lý. Đệ tử Nhật Thất gồm có 6 người. Sư ấn khả rằng: 6 người các ngươi đồng chứng thân ta, mỗi người khế hội một phần. Người được chân mày ta, giỏi về quy nghi là Thường Hạo. Người được mắt ta, giỏi về ngó liếc là Trí Đạt. Người được tai ta, giỏi về nghe lý là Thản Nhiên. Người được mũi ta, giỏi về biết mùi là Thần Chiếu. Người được lưỡi ta, giỏi về đàm luận là Nghiêm Tuấn. Người được tâm ta, giỏi về xưa nay là Đạo Nhất. Sư lại bảo: tất cả các pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp pháp không thể trụ. Nếu đạt tâm địa, việc làm không ngại, không phải thượng căn dè dặt chớ nói. Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh, tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ. Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại, phi ngộ thượng căn nghi thận từ tai. Có vị đại đức đến hỏi sư: Như gương đúc tượng, sau khi tượng thành không biết cái sáng của gương đi về chỗ nào. Sư bảo: Như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở đâu? Tại sao sau khi thành tượng không chiếu soi? Tuy không chiếu soi, nhưng dối y một điểm cũng chẳng được. Sao đạo nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, sư hỏi chúng: Đạo nhất vì chúng thuyết pháp chăng? Chúng thưa: Đảm vì chúng thuyết pháp. Sao không thấy người đem tin tức về? Chúng lặng thinh. Sư bèn sai một vị tăng đi thăm. Trước khi đi, sư dặn: Đợi khi y thượng đường lên thuyết pháp, chỉ hỏi làm cái gì. Y trả lời: Chớ ghi những lời ấy đem về đây. Vị tăng đi thăm làm đúng theo lời sư đã dặn. Khi trở về, vị tăng thưa: Đạo nhất nói từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Sư nghe xong gật đầu. Đến ngày 11 tháng 8, đời Đường, niên hiệu Thiên Bảo năm thứ 3, 744 Tây Lịch, sư viên tịch tại Hoành Nhạc, thọ 67 tuổi. Vua sắc ban hiệu là Đại Huệ Thiệt Sư, tháp hiệu là Thắng Luân. Ba nhỏ, Thiền Sư Quyền Giác ở Vĩnh Gia, 665 đến 713. Sư họ Đới quê ở Vĩnh Gia, Ôn Châu, xuất gia từ thuở nhỏ. Sư xem khắp ba tạng kinh, trí đức viên mãn, trụ trì chùa Hưng Long. Sư tinh thâm về pháp môn chỉ quán của Đại sư Trí Khải ở núi Thiên Thai. Trong bốn quay nghi lúc nào cũng khế hợp thiền quán. Thấy cạnh chùa dưới sườn núi có cảnh đẹp, sư bèn xuống cất một thiền am, lưng tựa ngọn núi xanh, hông kề dòng suối trong. Sư sống một đời thanh đạm, không hề nghĩ đến việc thế tục. Sư dân xem kinh Duy Ma, phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của Lục Tổ là Thiền Sư Quyền Sách. Hai bên nói chuyện nhau đều thích hợp chư tổ. Quyền Sách hỏi: Nhân giả đắc pháp nơi thầy nào? Sư đáp: Tôi nghe trong các kinh luận phương đẳng, mỗi vị đều có thầy trò trao truyền. Sao xem kinh Duy Ma ngộ được tâm tông mà chưa có người chứng minh? Quyền Sách bảo: Từ Đức Phật Quay Âm Dương về trước, không có thầy chứng minh thì được. Từ Đức Phật Quay Âm Dương về sau, không thầy tự ngộ đều là ngoại đạo thiên nhiên. Sư nói: Xin nhân giả vì tôi chứng minh. Quyền Sách bảo: Lời nói tôi nhẹ lắm. Ở Tàu Khê có Lục Tổ đại sư bốn phương học giả tụ họp về thọ pháp. Nếu nhân giả muốn đi thì tôi cùng đi với. Sư bèn theo Quyền Sách đi đến Tàu Khê. Đến nơi, sư tay cầm tích trượng, vai mang bình bát, đi nhiễu tổ ba vòng. Tổ hỏi: Phàm sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. Đại đức là người phương nào đến mà sinh đại ngã mạn như vậy? Sư thưa: Sinh tử làm việc lớn, vô thường quá nhanh. Tổ bảo: Sao không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sinh, liễu chẳng mau ư? Sư thưa: Thể tức vô sinh, liễu vốn không mau. Tổ khen: Đúng thế, đúng thế. Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư bèn đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ. Chốc lát sau, sư xin cáo từ. Tổ bảo: Trở về quá nhanh. Sư thưa: Vốn tự không động thì đâu có nhanh. Tổ bảo: Cái gì biết không động? Sư thưa: Ngài tự phân biệt. Tổ bảo: Ngươi được ý vô sinh rất sâu. Sư thưa: Vô sinh có ý sao? Tổ bảo: Không ý, cái gì biết phân biệt? Sư thưa: Phân biệt cũng không phải ý. Tổ khen: Lành thay, lành thay. sư ở lại đây một đêm để hỏi thêm đạo lý. Sáng hôm sau, sư cùng quyền sách đồng xuống núi trở về Ôn Giang. Thời nhân gọi sư là Nhất Túc Giác, một đêm giác ngộ. Từ đây về sau, học chúng bốn phương tìm đến tham vấn sư thật đông. Sư được tặng hiệu là Chân Giác Đại Sư. Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, 713 Tây Lịch, ngày 17 tháng 10, tại diện riêng ở chùa Hưng Long, sư ngồi vui vẻ thị tịch. Họ 49 tuổi, vua Băng Sắc làm vô tướng đại sư, tháp hiệu Tịnh Quang. Tập chứng đạo ca và thiền tông ngộ tu viên chỉ do sư trước tác. Sau này môn đồ là Ngụy Tĩnh làm thích sử Khánh Châu, góp lại làm thành 10 thiên gọi là Vĩnh Gia Tập. Bốn nhỏ, Thiền Sư Bổn Tịnh, 761. Sư họ Trương, quê ở Ráng Châu, xuất gia từ thuở bé. Sau sư đến thăm học với Lục Tổ Huệ Năng, được tổ truyền tâm. Sư từ giả tổ, tìm đến núi Tư Không ở chùa Vô Tướng, chuyên ở nơi đây tu hành. Đời Đường niên hiệu Thiên Bảo năm thứ ba, 744 Tây Lịch. Vua Huyền Tông sai trung sứ Dương Quang Đình vào núi cắt dây thường xuân. Dương Quang Đình tình cờ gặp được thất của sư. Đình lễ bái thưa: đệ tử mộ đạo đã lâu, cúi xin hòa thượng từ bi tóm tắt chỉ dạy. Sư bảo: người nghiên học thiền tông trong thiên hạ đều hội về kinh sư, kinh đô vua. Thiên sứ nên trở về triều thưa hỏi là đầy đủ. Bần đạo ở góc núi cạnh khe, không có chỗ dụng tâm. Quang Đình thiết tha khóc lóc lễ lại. Sư bảo: thôi, chớ lễ bần đạo. Thiên sứ vì cầu Phật hay vì hỏi đạo? Đình thưa: đệ tử trí thức tối tâm, chưa biết Phật với đạo nghĩa ấy thế nào. Sư bảo: nếu muốn cầu Phật, tức tâm là Phật. Nếu muốn hội đạo, không tâm là đạo. Thế nào tức tâm là Phật? Phật nhân tâm mà ngộ, tâm do Phật được bày. Nếu ngộ không tâm thì Phật cũng chẳng có. Thế nào không tâm là đạo? Đạo vốn không tâm, không tâm gọi là đạo. Nếu rõ không tâm thì không tâm tức là đạo vậy. Quang Đình đảnh lễ tin nhận. Trở về triều, Quang Đình tâu hết việc trong núi cho vua nghe. Vua Ban sắc lệnh sai Quang Đình đi thỉnh sư. Ngày 13 tháng Chạp, sư theo sứ về đến đế đô, vua thỉnh ở chùa Bạch Điên. Đến ngày rằm tháng 2 năm sau, vua mời hết những danh tăng và các người học Phật nguyên bác đến nội đạo tràng trong cung cùng sư Xiển Dương Phật Lý. Khi ấy có thiền sư Diễn lên tiếng hỏi sư: nay đối thánh thượng để xét lường tôn chỉ, cần phải hỏi thẳng, đáp thẳng, không cần dùng nhiều lời. Như chỗ thấy của thiền sư lấy gì làm đạo? Sư đáp: không tâm là đạo. Diễn hỏi: đạo nhân tâm mà có, đâu được nói không tâm là đạo? Sư đáp: đạo vốn không tên, nhân tâm có đạo. Tâm và tên nếu có thì đạo không rỗng suốt. Tột tâm đã không thì đạo nương đâu mà lập? Cả hai đều là giả danh. Diễn hỏi: thiền sư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? Sư đáp: sơn tăng thân tâm xưa nay là đạo. Diễn hỏi: vừa nói không tâm là đạo, giờ lại nói thân tâm xưa nay là đạo, đâu không trái nhau? Sư đáp: không tâm là đạo, tâm mất đạo không, tâm đạo nhất như, nên nói không tâm là đạo. Thân tâm xưa nay là đạo, đạo cũng vốn là thân tâm. Thân tâm vốn đã là không, đạo cũng tột nguồn chẳng có. Diễn hỏi: xem hình thể thiền sư rất nhỏ, đâu thể hội được lý này. Sư đáp: đại đức thì chỉ thấy tướng sơn tăng, chẳng thấy được không tướng của sơn tăng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức. Kinh nói: phàm có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức ngộ được đạo kia. Nếu lấy tướng cho là thật thì cùng kiếp không thể ngộ đạo. Diễn bảo: Nay thỉnh thiền sư ở trên tướng nói không tướng. Sư đáp: Kinh Tịnh Danh nói, bốn đại không chủ, thân cũng không ngã, chỗ thấy không ngã, cùng đạo tương ưng. Đại đức nếu cho tứ đại có chủ là ngã, nếu thấy có ngã thì cùng kiếp không thể hội đạo. Diễn nghe nói thất sắc, lặng lẽ rút lui. Sư có bài kệ: Tứ đại vô chủ phục như thủy, ngộ khúc vùng trực vô bỉ thử. Tịnh quế lưỡng xứ bất sinh tâm, ủng quyết hà tầng hữu nhị ý. Xuất cảnh đảng tợ thủy vô tâm, tại thế tung hoành hữu hà sự. Dịch: Bốn đại không chủ cũng như nước, dù gặp công ngay chẳng chia đây. Hai nơi như sạch tâm không sinh, thông bích chưa từng có hai ý. Xuất cảnh chỉ như nước không tâm, ở thế tung hoành nào có việc. Một đại như thế, bốn đại cũng vậy. Nếu rõ bốn đại không chủ tức ngộ không tâm, nếu rõ không tâm tự nhiên hợp đạo. Thiền sư Minh Chí hỏi: Nếu nói không tâm là đạo, ngói gạch không tâm cũng ưng là đạo. Thân tâm xưa nay là đạo, tứ sinh thập loại đều có thân tâm cũng ưng là đạo. Sư đáp: Đại đức nếu hiểu bằng vào, thấy nghe hiểu biết thì cùng đạo khác xa. Tức là người cầu thấy nghe hiểu biết không phải là người cầu đạo. Kinh nói: Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn còn không, thấy nghe hiểu biết nương đâu mà lập. Cùng tột gốc nguồn chẳng có thì chỗ nào còn tâm, đâu không đồng với cỏ cây gạch ngói. Minh Chí lặng thinh thoái lui. Sư có bài kệ: Kiếm văn giác ti vô chướng ngại, thinh hương dị xuất thường tam muội. Như điểu không trung chỉ ma phi, vô thủ vô xả vô tắng ái. Nhược hội ứng xứ bổn vô tâm, thị đắc danh di quán tự tại. Dịch: Thấy nghe hiểu biết không chướng ngại, tiếng mùi vị chạm thường tam muội. Như chim trong không mặc tình bay, không thủ không xả không thương ghét. Nếu hội mỗi nơi vốn không tâm, mới được tên là quán tự tại. Thiền sư Chơn hỏi: Đạo đã không tâm, Phật có tâm chăng? Phật cùng với đạo là một là khác? Sư đáp: Chẳng một chẳng khác. Chơn hỏi: Phật độ chúng sinh vì có tâm, đạo không độ chúng sinh vì không tâm? Một độ một không độ đâu được không khác? Sư đáp: Nếu nói Phật độ chúng sinh, đạo không độ, đây là đại đức vọng sinh thấy hai. Theo Sơn Tăng tức chẳng phải vậy. Phật là tên suông, đạo cũng dối lập, cả hai đều không thật, toàn là giả danh. Trong một cái giả sao lại phân làm hai? Chơn hỏi: Phật với đạo đều là giả danh, chính khi lập danh nhân cái gì mà lập? Nếu có lập được đâu thể nói là không. Sư đáp: Phật với đạo nhân tâm mà lập, xét cùng cái tâm dựng lập, tâm mấy cũng không. Tâm đã là không liền ngộ cả hai đều chẳng thật. Biết như mộng huyễn liền ngộ vốn không. Gắn lập hai tên Phật đạo, đây là cái biết của người nhị thừa. Sư bèn nói bài kệ: Không tu không tác, kiến đạo phương tu đạo, bất kiến phục hà tu. Đạo tánh như hư không, hư không hà sở tu. Biến quán tu đạo giả, bát quả mít phù âu. Đảng kháng lộng khối lỗi, tuyến đoạn nhất thời hư. Dịch: Thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy lấy gì tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào? Khắp xem người tu đạo, dạch lửa tìm bọt nổi. Chỉ xem người gỗ máy, đứt dây một lúc dừng. Thiền sư Pháp Không hỏi: Phật với đạo đều là giả danh, 12 phần giáo, tất cả kinh điển cũng phải chẳng thật. Vì sao các hàng tôn túc từ xưa đều nói có tu có đạo? đại đức làm hội ý kinh, đạo vốn không tu, đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác, đại đức cưỡng tác, đạo vốn không sự, đại đức cưỡng sinh đa sự, đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Thấy hiểu như thế cùng đạo trái nhau, tôn túc từ xưa không như thế, tự đại đức không hội, xin suy gẫm đó. Sư có bài kệ: đạo thể bổn vô tu, bất tu tự hiệp đạo, nhược khởi tu đạo tâm, thử nhân bất hội đạo, khí khước nhất chân tánh, khước nhập náo hạo hạo, hốt vùng tu đạo nhân, đệ nhất mạc hướng đạo. Dịch: thể đạo vốn không tu, chẳng tu tự hiệp đạo, nếu khởi tâm tu đạo, người này không hiệp đạo, bỏ mất một tính chân, lại vào nơi phiền lụy, chợt gặp người tu đạo, bậc nhất chớ hướng đạo. Thiền sư An hỏi: đạo đã giả danh, Phật nói dối lầm, 12 phần giáo, tất cả kinh điển cũng là phương tiện tiếp vật độ sinh, tất cả làm vọng, lấy gì làm chân? Sư đáp: vì có vọng nên đem chân đối vọng, xét cùng tính vọng vốn không, chân cũng chưa từng có. Thế thì biết chân vọng đều là giả danh, hai việc đối trị trọn không thật thể, tột cội gốc nó thì tất cả đều không. An hỏi: đã nói tất cả làm vọng, vọng cũng đồng chân, chân vọng không khác, lại làm vật gì? Sư đáp: nếu nói vật gì cũng vọng. Kinh nói: không tương tự, không so sánh, bậc đường nói năng như chim bay trong không. Thiền sư An thầm phục mà không biết mối manh. Sư có bài kệ: suy chân chân vô tướng, cùng vọng vọng vô hình, phản quán suy cùng tâm, tri tâm diệt giả danh, hội đạo diệt như thử, đáo đầu diệt tự ninh. Dịch: xét chân chân không tướng, tìm vọng vọng không hình, quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh, hội đạo cũng như vậy, đến cùng chỉ lặng yên. Thiền sư đặt tánh hỏi: thiền thật chí vi chí diệu, chân vọng cả hai đều bằng, Phật đạo cả hai chẳng còn, tu hành tính là không, danh tướng chẳng thật, thế giới như quyển, tất cả đều giả danh. Khi người đạt đến cái hiểu biết này, cũng không thể đoạn dứt hai gốc thiện ác của chúng sinh. Sư đáp: hai gốc thiện ác đều nhân tâm mà có, tìm tột tâm nếu có thì gốc ác thật, xét tâm đã không thì gốc nhân đâu mà lập. Kinh nói: pháp thiện pháp ác từ tâm hóa sinh, nghiệp duyên thiện ác vốn không thật có. Sư nói bài kệ: thiện ký tùng tâm sinh, ác khởi ly tâm hữu, thiện ác thị ngoại duyên, ư tâm thật bất hữu, xả ác tống hà xứ, thủ thiện linh thùy thủ, thương nha nhị kiến nhân, phan duyên lưỡng đầu tẩu, nhược ngộ bổn vô tâm, thủy hối tùng tiền cựu. Dịch: thiện đã từ tâm sinh, ác đâu rời tâm có, thiện ác là duyên ngoài, nơi tâm thật chẳng có, bỏ ác đấy chỗ nào, lấy thiện bảo ai giữ, tha ngôi người thấy hai, bám díu hai đầu chạy. Nếu ngộ vốn không tâm, mới hối lỗi từ trước. Vị quan cận thần hỏi: thân này từ đâu mà đến, sau khi trăm tuổi trở về đâu? Sư đáp: như người khi mộng từ đâu mà đến, khi thức giấc lại đi về đâu? Quan thưa: khi mộng không thể nói không, đã thức không thể nói có, tuy có mà không từ đâu đến, đi không đi về đâu? Sư nói: bần đạo thấy thân này cũng như mộng. Có bài kệ: thị sinh như tại mộng, mộng lý thật thị náo, hốt giác dạng sự hư, huồng đồng thùy thời ngộ, trí giả hội ngộ mộng, mê nhân tính mộng náo, hội mộng như lưỡng ban, nhất ngộ vô biệt ngộ, phú quý giữ bần tiện, cánh diệt vô biệt lộ. Dịch: thấy cuộc sống như mộng, trong mộng thật là ồn. Chợt giác muôn việc hết, lại đồng tỉnh cơn mộng, người trí nhận biết mộng, kẻ mê tin mộng ồn, biết mộng như hai việc, một ngộ không ngộ khác, giàu sang cùng nghèo hèn, lại cũng không đường khác. Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, 761 Tây Lịch, ngày mùng 5 tháng 5, sư quy tịch, vua sắc ban hiệu là Đại Hiển Thiền Sư.